Giải nghĩa văn kinh. Bồ Tát Vô Tận Ý từ tòa đứng dậy, bày vai bên phải, chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát do nhân duyên gì tên Quán Thế Âm? Thế giới vô biên mờ mịt bụi, chúng sanh vô số nghiệp mông mênh, sông ái không đáy cuồn cuộn sóng, nên cần Bồ Tát Vô Tận Ý. Chúng sanh thân miệng ý sai quấy, cảm quả báo nhiều khổ nạn. Bồ Tát quỳ gối chắp tay là thân nghiệp cung kính, miệng thỉnh pháp là khẩu nghiệp lành. Thân miệng nêu biểu ý nghiệp vì chúng sanh cầu lợi ích. Phật là danh xưng bậc đại giác, Ngài ra đời để thức tỉnh quần mê. Ai cũng biết thân do cha mẹ sanh, nhưng trước khi từ bụng mẹ ra, ta là ai? Sanh ra để làm gì? Chết rồi đi đâu? Không trả lời được ba câu hỏi này là bất giác. Thế sự như chim bao, tiền tiền của của, cháu cháu con, đang hăng say xây dựng cuộc đời, chợt hơi thở hắt ra, không trở vào nữa. Vạn sự nhất tề chẳng còn quan hệ đến ta. Phật xuất thế để chỉ cho chúng ta bản tánh vô sanh bất diệt, gọi là Phật tánh. Xứng tánh tu hành sẽ thoát vòng huyễn hóa sanh tử. Từ bi quán trí là nhân, duyên âm thanh cầu cứu mới có những Bồ Tát hạnh không thể nghĩ bàn. Do đây thành tên Quán Thế Âm. Phật đáp: Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh chịu các khổ não, nhất tâm xưng danh hiệu Quán Thế Âm, Bồ Tát tức thời quan sát âm thanh khiến được giải thoát. Những khổ của địa ngục, ngã quỷ, tuy mắt tai chúng ta không thấy nghe, nhưng các kinh đã nói nhiều. Thống khổ của bàn sanh tuy phô bày ngay trước mắt, nhưng chúng ta chẳng mấy ai chịu khó để ý. Đời người tuy trăm cay ngàn đắng, nhưng chúng ta vẫn ăn mừng sinh nhật. Hãy xét xem, từ bụng mẹ ra, có chân không biết đi, khác gì què. Có tay chẳng sử dụng được, khác gì cục. Công mẹ bù trì bao nhiêu vất vả, đôi vú nuôi con, đôi tay bồng bế, phân tiểu nhấp nhơ, lớn lên lo kiếm sống, ngày nào cũng có khó khăn nhọc nhằn. Bệnh khổ là thứ ai cũng phải trải qua. Rồi tuổi già sắp đến, trong thời gian trai tráng tuổi trẻ thì toàn những ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu mong chẳng toại, năm ấm xí thịnh, vân vân. Biệt nghiệp đã thế, lại còn cộng nghiệp giặc giã, ôn dịch, đói kém, nạn nước, nạn lửa, nạn vu oan. Thế gian còn cố bám vào nhà lửa để tìm vui. Bao nhiêu kẻ dại dột tìm hạnh phúc ở sòng bạc quán rượu, cho đến còn mong xây dựng tương lai ở sự nghiệp giết người cướp của. Tóm lại, lục đạo chúng sanh có phận đoạn sanh tử khổ, kiến tư phiền não khổ. Thanh văn duyên giác chịu biến dịch sanh tử khổ. Bồ Tát trong sự nghiệp tự độ độ tha gặp nhiều chướng ngại, cho nên cả chính pháp giới đều cần đến đức cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thích Xoa Mana Tịnh Tuệ, chùa Dược Sư, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng kể lại lời bà thân mẫu. Một La Mã bị bắt buộc phải rời làng xóm theo đoàn tản cư, lánh nạn chiến tranh. Bố mẹ hoang mang lo sợ lắm. Trước đó, lòng tin tam bảo rất lơ mơ hời hợt. Gặp hoàn cảnh gay go quyết liệt này, mẹ mới chịu bám víu vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bố vừa qua cơn sốt rét, người còn rất yếu, cũng gia công nam mô. Dọc đường phải dừng nghỉ nhiều lần, riết rồi bị tụt lại phía sau, coi như bị đoàn tản cư bỏ rơi. Bố mẹ đang nghỉ ở một gốc cây lớn của một khu rừng rậm bạt ngàn. Bỗng nhiên, từ bên kia đường, một cặp thỏ trắng mon men tiến tới, đứng nhìn hai người đăm đăm. Bố mẹ đứng dậy toan bắt, thì chúng quay lưng chạy, nhưng chậm chạp như đợi chờ. Vừa chừng đuổi theo, hai người sang hẳn bên kia đường, đến một lùm cây rậm rạp. Vừa lúc ấy, có tiếng xe nhà binh ầm ĩ vọng tới, súng nổ vang rền. Hoảng sợ, hai người vội luồn vào bụi rậm theo đôi thỏ. Xe càng đến gần, tiếng súng xả vào rừng cây bên kia càng rõ. Đợi xe đi thật xa, bố mẹ lóp ngóp chui ra. Hú vía, chỗ ngồi ban nãy bị đạn xới đất lên tơi bời. Hai La Mã. Một lần khác, một cái nhọt độc lớn nảy lên nơi ngón tay cái, tấy đỏ sưng phù, đau thấu óc. Mẹ sốt nặng tối hôm ấy, mẹ nằm vùi, cắn răng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mệt quá, vừa chợp mắt, bỗng thấy Đức Quán Thế Âm ngồi trên tòa sen, tay cầm thanh kim sáng loáng. Tai mẹ nghe rõ ràng một tiếng nói dịu dàng ấm áp. Giơ tay đau lên đi con. Mẹ vội vàng giơ ngay cánh tay lên khỏi đầu. Đức Quán Thế Âm mỉm cười, phóng vút cái kim vào ngón tay đau. Sợ hãi quá, mẹ nhắm mắt chờ một đau đớn khủng khiếp. Nhưng ngược lại, một cảm giác mát mẻ, khoan khoái thấm toàn thân. Mẹ mở choàng mắt ra, chẳng thấy Đức Quán Thế Âm đâu. Nhưng kỳ diệu là tay tuyệt không còn nhức nhối. Mẹ khỏe khoắn khác thường, vội tháo băng ra xem. Máu mủ ướt đầm vải buộc mà cái tay cứ nhẹ tênh tênh, lớp da xẹp xuống. Ít ngày sau khô đi, bong ra, mau chóng kéo da non. Ta trở lại bình thường, không để lại một vết sẹo. Từ đó, mẹ hết lòng tin ngồi Tam Bảo, siêng làm Phật sự, khuyên mọi người niệm Đức Quán Thế Âm. Cô Tịnh Tuệ nói tiếp, như thế cho đến cuối đời, mẹ ra đi nhẹ nhàng, êm ả. Trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dù vào lửa lớn, lửa không thể cháy, do sức oai thần của Bồ Tát vậy. Trì nghĩa là giữ gìn, niệm niệm không quên. Không hiểu giáo lý, chỉ đem lòng tin, nhất tâm xưng danh là sự trì. Nếu nhận được nghĩa, năng niệm, sở niệm, tánh không tịch mà thường niệm là lý trì. Với chúng sanh can cường, Đức Quán Âm dùng oai lực để chiết phục. Với chúng sanh nhu thuận, Ngài từ bi nhiếp thọ. Ngài có vô lượng diệu lực thần thông biến hóa. Từ xưa tới nay cảm ứng rất nhiều. Đời Giao Tần, Hòa Thượng Pháp Trí có việc đi qua một cánh đồng cỏ khô. Chẳng may một trận cuồng phong dữ dội đem lửa từ xa tới cháy lan khắp nơi. Không còn chỗ nào tránh né, Ngài đành ngồi xếp bằng, nhất tâm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cảm giác nóng sát thân, Ngài ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thấy lửa đã tắt, mới biết mình thoát chết thôi. Kinh Lăng Nghiêm dạy, xoay tri kiến trở lại, dù vào lửa dữ, lửa chẳng thể đốt. Bởi vì thấy thuộc về lửa, ánh sáng mặt trời hay của đèn đều là lửa. Đức Quán Thế Âm không dùng sáu căn mà thấy bằng chân tâm, nên chí thành xưng danh hiệu Ngài, giải thoát nạn lửa. Lửa có ba. A. Lửa quả báo. Đến kiếp hỏa sẽ có bảy mặt trời đồng chiếu, trái đất biến thành biển lửa đốt hết dục giới. Đây là quả báo của lửa dục. B. Lửa ác nghiệp thông cả ba cõi, từ thiên đường đến địa ngục đang bị lửa khửu lậu nung nấu. Chúng sanh mê muội chẳng biết, sớm tối mãi mê sinh hoạt trong hữu lậu nghiệp, kinh gọi là lửa ngũ trược. C. Lửa phiền não. Một tia lửa sân phực ra cháy sạch cả rừng công đức. Một tia lửa sắc dục phực ra giết chết giới thân tuệ mạng. Chỉ có tánh lửa chân không, tánh không chân lửa, thanh tịnh bản nhiên chu biến pháp giới. Thứ lửa trí tuệ này chuyên làm Phật sự cứu độ chúng sanh. Nhất tâm niệm Đức Quán Thế Âm, thoát lửa kiến tư phiền não, chứng tự tánh chân không. Thế là ra khỏi nhà lửa tam giới. Niệm mãi sẽ dứt lửa vô minh mà tròn Phật quả. Bị nước lũ trôi, niệm tên Bồ Tát liền được chỗ cạn. Tai nghe tiếng, vì có làn sóng âm ba nên cảm thủy nạn. Đức Quán Thế Âm phản văn phong trần, nên ai niệm Ngài không bị chết chìm. Chỉ cần bốn điều kiện là chí thành, khẩn thiết, nhất tâm, cung kính. Kinh dạy, đến thời thủy tai thì biển nước dâng lên ngập nhị thiền. Sông ái sóng cao ngàn trượng, người đời mê muội trọn ngày suốt tháng ngụp đầu trong biển khổ mông mênh. Chỉ có Phật nhận được tánh thủy chân không diệu pháp mới bình an. Thì như ông trưởng giả có cậu con trai mù từ lúc sơ sanh. Trong lúc chạy nhảy nô đùa, chú bị đụng đầu u trán, vướng chân sưng giò. Chú giận lắm, oán ghét những thứ chướng ngại Phật này. Một mai bác sĩ chữa cho sáng mắt, chú mới biết đây toàn gỗ quý nạm vàng, đầu đầu cũng toàn là châu báu. Cậu tha hồ dùng. Chúng sanh mê bản tánh nên đất nước gió lửa đem tai nạn. Niệm Đức Quán Thế Âm đến nhất tâm bất loạn, năm ấm tiêu dung thành quang minh rực rỡ, mới biết bốn đại là diệu pháp. Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sanh tìm cầu vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô hổ phách trân trâu và các vật báu vào trong biển lớn, giả sử gió đen thổi dạt ghe thuyền vào nước La Sát, dù chỉ một người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả đều được giải thoát tai nạn ác quỷ La Sát. Vì nhân duyên ấy tên Quán Thế Âm. Gió đen là một thứ gió quái lạ. La Sát miệng đỏ như chậu máu, mắt xanh lè, răng nhọn chìa ra ngoài miệng, tay như cái chĩa ba bằng sắt. Nó đi rất nhanh, đã gặp quỷ này thì tánh mạng khó toàn. Ngày xưa, có vị hòa thượng thường tụng kinh Phổ Môn. Một hôm, quan thừa tướng tới chùa lễ Phật. Hòa thượng không đứng dậy đón rước. Nghe tụng đến câu, hắc phong thổi thuyền dạt vào nước quỷ. Thừa tướng lên tiếng hỏi, hắc phong là cái gì? Nước quỷ ở đâu? Làm sao ta đường tụng kinh lại có kẻ dám tới phá ngang? Thừa tướng nổi giận sôi lên, thét kẻ tùy tòng bắt trói hòa thượng đánh trăm roi ngay tại chánh điện. Hòa thượng tươi cười như hoa, đó là hắc phong đã nổi lên đấy. Thứ gió vô minh này khiến chúng ta dễ khởi tâm sát hại. Vì bần đạo kém học, không biết thuyết pháp, nên phương tiện để cụ lớn nhận hiểu nghĩa kinh, xin cụ lớn tha lỗi. Sách Thiền chép, Động Sơn hòa thượng thấy các sa di phung phí của Tam Bảo đổ cơm dư vào chung nước gạo. Ngài động tâm khởi niệm, mở lời răn nhắc. Bỗng thần Dạ Lam hiện hình lễ bái, nói rằng, con bấy lâu kính mộ, nhưng vì Ngài định lực kiên cố, một niệm không sanh, nên quỷ loại chúng con không làm sao được thấy bóng. Hôm nay mới có dịp đảnh lễ hòa thượng. Thường tình ta cho rằng được quỷ thần lễ bái là đại hạnh. Đâu có biết hễ khởi vọng tưởng thì quỷ thần liền tới. Nhất tâm không loạn, định tâm là đại quang minh tạng. Các ám tướng cõi âm đâu dám bén mảng. Tất cả chúng sanh ngày đêm vọng tưởng chính là gieo nhân làm quỷ loại, nên hay chiêu vời nạn quỷ. Sắp bị giết hại, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dao gậy kẻ kia liền gãy từng đoạn mà được giải thoát. Thời nhà Tấn, Nam Cung Tử Ngao bị đày đến tỉnh Vân Nam. Vừa gặp lúc Trường Lạc Công làm loạn vây thành đánh phá, Tử Ngao đành phận ngồi yên niệm Đức Quán Âm. Loạn Quân chém mấy nhát không động, liền hỏi: "Ngươi có bản lãnh gì?" Tử Ngao nói thật, liền được thả đi. 3000 đại thiên thế giới tràn đầy Dạ Xoa La Sát muốn đến não hại, nghe người xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời quỷ kia không còn mắt ác nhìn ngó, huống chi làm hại. Thuở xưa, có một quốc gia bị quỷ La Sát quấy nhiễu, mỗi ngày phải nộp 10000 người. Tới phiên một gia đình chuyên niệm Đức Quán Thế Âm, cho tới sáng quỷ không tới. Quốc vương nghe tin, truyền lệnh toàn quốc phải trì danh hiệu Bồ Tát Miên Mật một thời gian dài. Thế là cả nước bình an. Có tội, không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân. Nếu niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được giải thoát. Có tội là do ác nghiệp đời này cảm báo. Không tội là do ác nhân đời trước nên nay bị phu oan. Lại có thứ giam cầm mà người ta yêu thích không chịu tháo gỡ như tình ái và danh lợi. Nếu chăm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi cũng có ngày tỉnh ra. Đây là lời của Tỳ Kheo Ni Hiếu Đức, chùa Liên Hoa. Địa chỉ số 466 Lê Quang Định, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1952, ba tôi làm chủ bút một tờ báo Pháp tại Hà Nội. Chiều 25 Tết, một xe cảnh sát ập đến bắt ba tôi đem đi, chỉ cho mang theo giỏ quần áo, trong có 2 bao thuốc lá. Mẹ tôi ngược xuôi chạy chọt khắp nơi, nhưng chỉ được một câu trả lời nhất định: can án chánh trị không cho tiếp tế. Người Việt Nam thông thường chỉ biết thờ ông bà, nhưng mỗi khi gặp tai nạn thì nhớ đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Mẹ tôi thiết tha cầu khẩn. Mùng 4 Tết, một chiếc xe jeep đưa ba tôi về. Ba tôi giục mẹ con thay áo đi với ba. Khắp các cửa hiệu, đến một bức ảnh Đức Quán Thế Âm mặc áo lụa vàng đứng trên hoa sen. Ba tôi bảo: "Đúng ngài đây rồi." Thế là bức ảnh được thỉnh về. Gia đình tôi từ đấy thờ Phật. Ba tôi kể rằng, ở trại giam, nhớ bà nội, sư thường nói Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn. Thế là ba tôi chuyên niệm không kể ngày đêm, quên luôn cả tật hút thuốc lá. Đêm giao thừa, pháo nổ vang trời, ba tôi mài miệt niệm. Bỗng thấy một vần sáng lóe, trông có hình một bà mặc áo lụa vàng rực rỡ. Văng vẳng một tiếng nói: "Mùng 4 con sẽ được về." Ba tôi tự cấu vào tay, xem mình mê hay tỉnh. Nhưng vẫn thấy rõ ràng, lời nói lặp đi lặp lại nhiều lần, nhỏ dần đến tắt. Vầng sáng cũng mờ dần. Trong hư không đen tối, ba tôi lại ba lại rồi tiếp tục niệm. Đến mùng 4, ba tôi mặc áo đi giày chững chạc, ngồi đợi đến 9 giờ sáng. Người gác cửa mở khóa bước vào, giật mình hỏi: "Ai báo tin cho ông biết?" "Phật." Ông ta cau mày hỏi rằng: "Ai báo tin?" Ba tôi dúi cho 2 bao thuốc lá để tránh những câu hỏi lôi thôi. Ông ta trao giấy phóng thích. Ngày nay tôi được xuất gia lại đủ duyên tu phản văn. Biết đâu chẳng cũng do công phu niệm Đức Quán Thế Âm của bà nội, của ba má và của bản thân tôi từ nhiều kiếp. Nguyện cầu đàn tràng phản văn chùa Liên Hoa tiếp tục để pháp giới chúng sanh có thật nhiều Quán Thế Âm tầm thanh cứu khổ. 3000 đại thiên thế giới tràn đầy giặc cướp, có một thương chủ dắt các lái buôn rất nhiều của báu đi qua đường hiểm. Một người lên tiếng: "Anh em chớ sợ, cứ một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài vẫn thường hay thí không sợ hãi. Chúng ta xưng danh sẽ được thoát nạn." Những người lái buôn đồng thanh: "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát", liền được giải thoát. Hại mạng là oán, cướp của là giặc. Bá thí có 3, gồm tài thí, tiền của tay chân. Pháp thí, giảng dạy khai mở trí tuệ. Vô úy thí, cứu gỡ tai nạn khiến hết sợ hãi. Phạm vi bá thí rộng rãi vô cùng, chẳng luận của nhiều ít, quan trọng ở tâm chân thành. Một đứa ăn xin cố gắng dành dụm được ít tiền mua dầu cúng Phật. Hòa thượng chủ chùa mở cửa lớn để nghênh rước. Ngài nói, công đức này vạn vạn bội lần những người tùy lực cúng dường. Cổ đức Hằng dạy, thân người chợt còn chợt mất, bạc tiền là thứ đến để mà đi. Vui tu bá thí, rộng kết duyên lành là tướng mạo người trí tuệ. Pháp thí dù chỉ một câu, người nghe tâm khai ý giải, vui mừng bỏ ác tu thiện, đoạn phiền não chứng chân thường. Thế là đủ công đức tứ tất đàn. Người này tương lai sẽ hưởng quả báo, có khả năng giáo hóa lợi ích khắp trời người. Vô úy thí, cảm quả báo, ngoại thế tăng trưởng, đời đời làm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho muôn loài. Năm Dân Quốc thứ 17, tại Đại lộ Thiên Đồng ở Thượng Hải, có chủ tiệm bán kính tên là Thái Nhân Sơ. Vừa lái xe ra cổng, ông bị bốn côn đồ dùng súng lục uy hiếp, bắt lái xe theo hướng dẫn của chúng. Thái vẫn có thói quen chuyên niệm Quán Thế Âm. Lúc nguy hiểm này lại càng nhất tâm. Xe tới chỗ hàng phố đông người, bỗng bánh trước bánh sau đều nổ vỡ. Xe hết chạy, cả bọn phải xuống để tẩu thoát. Thái bình an, yên ổn trở về. Lại ở Dương Châu, có một cư sĩ, gia nhân gồm 17 người, chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cư sĩ đêm mộng thấy Bồ Tát bảo rõ ràng, định nghiệp nhà người tới ngày phải trả nợ. Tên Vương Mã Tử sáng mai sẽ đến báo oán. Kiếp xưa, ngươi đã chém y 16 nhát dao. Cư sĩ tỉnh dậy, sai gia nhân làm cổ chay cúng dường tam bảo, rồi cho tất cả đi tránh nạn. Một mình cư sĩ chỉnh tề, khăn áo, ngồi niệm Đức Quán Thế Âm tại chánh điện. Quả nhiên, một bọn thanh niên tay cầm võ khí ùa vào. Cư sĩ hỏi tên chỉ huy, anh có phải là Vương Mã Tử không? Sao ngươi biết ta? Cư sĩ liền đem giấc mộng đêm qua kể lại. Mã Tử hết sức ngạc nhiên. Một lúc Mã Tử nói, đời trước đời sau oan oan tương báo như thế, chỉ nên cởi gỡ. Mã Tử trở sống con dao đương cầm tay, băm vào thân cư sĩ đủ 16 nhát. Làm phép như thế, giải oan xong, cùng nhau vào tiệc chay, vui vẻ mát mẻ giải thoát. Chúng ta từ vô thủy, ở trong 6 đạo luân hồi, đã kết oán đối biết bao nhiêu. Nay nên nhất tâm niệm Phật, cầu giải oan gỡ kết, âm dương đồng siêu thoát. Lời phụ. Ước về tâm pháp, mỗi cá nhân đều có 8 thức. Tam thiên đại thiên thế giới dụ cho tàn thức. Oán tạc đầy dẫy dụ cho ác chủng tử chứa trong tàn thức. Một đời người là một đời phiền não. Tạo nghiệp gieo trồng bao nhiêu hạt giống ác để chiêu vời tam độ khổ báo. Đây là đường hiểm đáng ghê sợ lắm. Lão ông, đại thương chủ, lãnh tụ các bạn thương nhân ví như thức 8. Thức 6 quản lý tất cả sự vụ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 5 thức này ở 5 cửa mua hàng vào. Thức 7 có tên là truyền tống thức, là nhân viên xuất nhập. Những người lái buôn dụ cho các thiện tâm sở dưới quyền thức 6. Của báu dụ cho các thiện nghiệp như nghe kinh, lễ Phật, trì chú, vân vân. Đường hiểm dụ cho 6 đạo luân hồi. Một người khuyên niệm danh hiệu Bồ Tát dụ cho tuệ tâm sở khai đạo cả đại gia đình. Ai nấy xứng danh hiệu dụ cho sự nhất tâm, do đây phá sạch phiền não oán tặc, ra khỏi biển khổ trầm luân, đoạn hoặc chứng chân, cùng nhau lên đường Bồ Đề. Vô tận ý, Quán Thế Âm Đại Bồ Tát sức lực oai thần hùng mạnh như thế. Ngàn xứ khẩn cầu, ngàn xứ ứng. Việc này cũng dễ hiểu, dễ tin. Vầng trăng tận trên trời mà có thể in hình trong cả triệu sông ao hồ đầm. Huống chi Đức Quán Thế Âm thường trụ tự tại ngay ở tâm mỗi chúng sanh. Hằng ngày chúng sanh mãi theo trần lao nên cùng Ngài ngăn cách. Nay gặp tai nạn, hốt hoảng quay về cầu cứu vớt. Lúc này hẳn được nhất tâm, như máy vô tuyến điện ở các quân đội, đây nói kia nghe, không gian gần xa không hề vướng bận. Nếu có chúng sanh nặng lòng dâm dục, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được thanh tịnh. Ăn món độc, uống thuốc độc, bất quá chỉ hại một thân, là cái thứ thế nào rồi cũng chết. Còn tham sân si ba độc đưa vào địa ngục, biết ngày nào ra. Phàm là chúng sanh, chẳng ai không đủ ba độc, chỉ có dày mỏng khác nhau. Gốc ái sâu sắc bền chắc, người được giáo lý Phật soi sáng mới biết chán bỏ. Còn thế gian, ai cũng cho nó là hạnh phúc. Ngày cưới phải đón cô dâu bằng xe hoa, phải đốt pháo ăn mừng, bởi vì dâm dục là tánh mạng của họ. Trong lịch sử nhân loại khắp năm châu, bao nhiêu quân vương tể quan vướng vào cái rọ ái tình, đến nỗi thân tàn danh bại, nước mất nhà tan. Phương pháp đoạn dục là quán bất tịnh, má phấn môi son, răng ngà mày nguyệt, chung quy chỉ là một túi da bọc thịt. Thử xét, một giọt mủ tinh cha, một giọt máu huyết mẹ làm chủng tử. Ở trong tử cung toàn máu tanh, ra khỏi bụng mẹ, hiện tại thì hằng ngày hai mắt ra rỉ vàng, hai tai ra rấy nhớt, hai lỗ ra mũi xanh, miệng khạc đờm dãi, đường dưới ra phân tiểu, khắp chân lông hơi ra cũng hôi, nước ra cũng hôi, cấu ghét cũng hôi. Lúc lâm chung, toàn thân xanh bầm phù thủng, nước loét chảy mũ máu, xú khí bốc ra không ai chịu nổi. Dòi bọ rút rỉa, vỡ bụng, lòi mắt, ruột gan nát bấy. Hết thịt chỉ còn xương, gần đứt, xương lòng rụng mũm tàn trả về đất. Quán bất tịnh để tỉnh ra, đồng thời niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để tiêu trừ phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Kinh Lăng Nghiêm nói, chẳng dứt dâm dục, dù thiền định hiện tiền, cũng chỉ là ma nghiệp. Kinh dạy phải phát tâm dũng mãnh, hằng thường miên mật cung kính niệm thánh hiệu. Tâm dũng mãnh gặp cảnh dễ phát. Tâm hằng thường là thế nào? Sáng suốt tại chỗ, thấy biết hiện tại, không bị vọng tưởng kéo về quá khứ vị lai, nghe rõ từng tiếng. Tâm hằng thường rất khó, tâm miên mật lại càng khó. Như cỏ cây cầu lửa, như gà ấp trứng, dây lát không nghỉ. Nếu một ngày ấm, ba ngày lạnh, hẳn không còn thuốc nào cứu chữa. Ái không nặng, không sanh ta bà, niệm không chuyên, không về cực lạc. Về tới cõi Phật mới thật xa rời dục giới, là nơi tụ hội của những kẻ đồng phận đáng thương.